Philippines kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyết định sắp tới về đòi hỏi chủ quyền biển. Philippines hôm thứ Hai đã đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyết định sắp được một tòa án trọng tài quốc tế đưa ra về việc Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông để chứng tỏ Trung Quốc không coi mình đứng trên luật pháp. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario nói Bắc Kinh cần củng cố cho trật tự thế giới có nền móng là luật pháp quốc tế bằng cách tuân hành quyết định của tòa dự kiến được đưa ra trong năm nay. Đầu năm 2013, Philippines yêu cầu trọng tài ở La Hay phân xử về giá trị của tuyên bố của Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn Biển Đông căn cứ vào Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và xác định liệu một số bãi cạn và bãi san hô có tranh chấp nhưng do Trung Quốc kiểm soát có cho nước này quyền lãnh hải hay không. Trung Quốc đã từ chối tham gia phiên tòa trọng tài và có phần chắc sẽ tảng lờ bất cứ quyết định nào của tòa. Tháng 10 năm ngoái, tòa tuyên bố có thẩm quyền xem xét và sẽ đưa ra phán quyết về vụ này trong năm nay. Thứ Năm tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tố cáo Philippines đóng kín cánh cửa của những cuộc thương thuyết song phương và gọi hành động của Manila là một sự khiêu khích chính trị. Ông Del Rosario nói rằng Philippines đã có vô số cuộc họp với Trung Quốc để tìm cách giải quyết giữa đôi bên mà không thành công. Philippines cũng mời Trung Quốc tham gia phiên tòa trọng tài nhưng Trung Quốc không đáp ứng, ông nói thêm. Ông Del Rosario nói, coi như chúng ta là các nước có trách nhiệm, Philippines và cộng đồng quốc tế đề nghị Trung Quốc tôn trọng phán quyết sắp tới. Nếu Trung Quốc không lưu ý đến lời kêu gọi tập thể của chúng tôi, phải chăng điều đó nghĩa là Trung Quốc coi mình cao hơn luật pháp? Biển Đông là nơi các bên gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei có tuyên bố tranh chấp về chủ quyền và chồng lấn lên nhau. Việt Nam đề nghị Campuchia giúp đỡ đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình. Việt Nam đã chính thức đề nghị Campuchia giúp đỡ đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình để chuẩn bị cho công tác huấn luyện bổ sung do Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam. Đại tá Lưu Đình Hiến, Phó Giám đốc Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã đưa ra đề nghị kể trên trong cuộc gặp với Quốc vụ Khanh Quốc phòng Campuchia tướng Chay Sang Yun hôm 24 tháng 2. Theo ông Hiến, Việt Nam đang có kế hoạch cử một đơn vị công binh và quân y tham gia khóa huấn luyện của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, quân đội Việt Nam thiếu kinh nghiệm về một số quy trình của Liên Hợp Quốc. Là nước láng giềng, Việt Nam đề nghị Campuchia giúp đỡ huấn luyện quân đội của mình, Đại tá Hiến nói. Quân đội Hoàng gia Campuchia đã phái hơn 3.000 binh sĩ ra nước ngoài để phục vụ cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc từ năm 2006. Với những kinh nghiệm tích lũy từ 10 năm nay và mối quan hệ gần gũi, Campuchia rõ ràng là đối tác thích hợp của Việt Nam trong lĩnh vực này. Về phía Campuchia, ông Chay Sang Yun nói rằng quân đội Việt Nam đã giúp đỡ các lực lượng vũ trang Campuchia rất nhiều trong quá khứ, không chỉ về tinh thần mà còn cả vật chất và xây dựng nguồn lực. Do vậy, hai bộ quốc phòng hai nước luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau bất cứ khi nào. Mỹ và Việt Nam cũng đã có những hợp tác để xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Mới đây, chiều 28 tháng 1, Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam phối hợp với Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Đại sứ quán Mỹ đã tổ chức lễ bế mạc khóa 1 tiếng Anh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Bệnh viện Quân y 354. Khóa học do đội ngũ giáo viên người Mỹ giảng dạy, đặc biệt chú trọng đến kỹ năng nghe và nói. Ngoài ra, theo thỏa thuận song phương, trước đó trong năm 2015, Mỹ đã trợ giúp Việt Nam thành lập và xây dựng Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Trung tâm này sẽ giúp Việt Nam tăng cường huấn luyện, quản lý nguồn lực và hợp tác với Mỹ cũng như các đối tác khác để đảm bảo thế giới có nhân viên gìn giữ hòa bình luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được huy động. Các quỹ đầu tư nước ngoài sẵn sàng mua thêm chứng khoán Việt Nam. Các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi từ Thụy Điển cho đến Hồng Kông đang sẵn sàng mua thêm chứng khoán Việt Nam do hấp lực về định giá rẻ cũng như mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong gần một thập niên. Các hãng Coley Asset Management và Asia Frontier Capital nói họ có kế hoạch nắm giữ thêm cổ phần vào lúc đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt mức cao kỷ lục và các hiệp định thương mại tự do giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Còn hãng Tundra Founder nói họ muốn mua phần hùn trong các công ty hàng tiêu dùng, công nghiệp và xây dựng. Chỉ số VN Index của Việt Nam được định giá ở mức 1,68 lần tài sản ròng gần mức thấp nhất trong 3 năm qua. Mục tiêu tăng trưởng chính phủ đặt ra cho năm 2016 là 6,7% trong số các nước tăng trưởng nhanh nhất thế giới, được hỗ trợ nhờ cầu nội địa và đầu tư nước ngoài tăng lên. Hãng HSBC Holdings lạc quan về Việt Nam vì định giá chứng khoán hấp dẫn và khả năng chống chịu của nền kinh tế làm cho nước này trở thành một điểm sáng hiếm hoi theo một báo cáo hôm 22 tháng 2. Ông James Bannon, nhà quản lý danh mục đầu tư của hãng Coley ở Thụy Điển, cho biết qua email là hãng sẽ tiếp tục bố trí vốn vào thị trường Việt Nam. Chúng tôi vẫn nhìn rất tích cực về triển vọng của Việt Nam. Ông Bannon nói, ông Bannon tập trung 14% tiền quỹ vào Việt Nam, một trong số các khoản đầu tư lớn nhất của ông. Ông cho hay đầu tư vào Việt Nam đã mang lại mức lời 27% quy ra đô la trong năm ngoái. Giám đốc điều hành Andreas von Gelsanger của quỹ AFC Việt Nam Fund nói các hiệp định thương mại của Việt Nam và luồng đầu tư nước ngoài chảy vào là những lý do chính vì sao Việt Nam sẽ vượt trội các thị trường khác. Quỹ AFC Việt Nam Fund đã tăng trưởng 40% kể từ khi ra đời cách đây 2 năm. Quỹ này là một phần của hãng đầu tư vốn vào các thị trường mới nổi ở châu Á, Asia Frontier Capital, có trụ sở ở Hồng Kông. Ông Samuel Tarik, một nhà quản lý tiền tại hãng Tundra, có trụ sở ở Stockholm, nói chi tiêu tiêu dùng và cải cách cơ cấu sẽ là trụ cột cho Việt Nam đảo chiều về kinh tế. Cổ phiếu Việt Nam đã tăng 8,5% từ mức thấp hồi 21 tháng 1. Đợt tăng giá này diễn ra bất chấp việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thất bại trong cuộc đua đến chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 1 tại Đại hội Đảng diễn ra 5 năm một lần. Ban đầu đã có những lo ngại liệu ban lãnh đạo mới có tăng tốc các nỗ lực của ông Dũng nhằm cải tổ các doanh nghiệp quốc doanh kém hiệu quả và mở cửa đất nước với các nhà đầu tư nước ngoài hay không. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung hôm 28 tháng 1 nói rằng cải cách đã đem lại nhiều kết quả lớn và Việt Nam sẽ tiếp tục tiến về phía trước với công việc đó. Về tác động của các hiệp định thương mại, ông Andreas von Gelsanger của quỹ AFC Việt Nam Fund nói Việt Nam là nước đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do nhất trong khu vực và vì thế ở vào vị trí đặc biệt, nhất là Việt Nam là một trong những nước có chi phí sản xuất thấp nhất thế giới. Ông nhấn mạnh, chúng tôi dự kiến thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục có kết quả tốt hơn các thị trường mới nổi và các thị trường châu Á khác, và do đó chúng tôi tin sẽ có nhiều vốn đầu tư tài sản đổ vào quỹ AFC Việt Nam Fund của chúng tôi. Việt Nam cần cải tổ ngành vận tải để phục vụ mục tiêu năm 2035. Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam hôm 23 tháng 2 đã công bố một phúc trình nêu ra các bước để nâng Việt Nam thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2035. Phúc trình này đề xuất Việt Nam cần xây dựng một khu vực tư nhân cạnh tranh hơn, trợ giúp đô thị hóa thông minh, thúc đẩy sáng tạo và tận dụng các cơ hội mậu dịch gia tăng để thực hiện các cải cách cơ cấu rộng rãi. Trong các cải cách, nhu cầu cải tổ ngành vận tải là một trọng tâm. Theo bản phúc trình, các hình thức vận tải hiện có ở Việt Nam đang bị quá tải ở trong và xung quanh các cụm kinh tế trọng điểm, và các cụm đó lại không kết nối tốt với nhau hoặc với các cửa ngõ thương mại trọng điểm. Điều này phản ánh sự thiếu phối hợp trong việc phát triển các vùng kinh tế và các hành lang vận tải. Trong số các vấn đề lớn là điều kiện đường xá kém cỏi, hạ tầng đường sắt và đường thủy nội địa kém phát triển và bất cân đối cung cầu về hạ tầng cảng biển nước sâu. Ngoài ra, Việt Nam vẫn cần tiếp tục đầu tư vào đường cao tốc, song cũng cần cân đối chi tiêu để chuyển tiền từ đầu tư vào đường bộ là hình thức vận tải nội địa tốn kém nhất sang các cơ sở phục vụ nhiều hình thức khác nhau nhằm tận dụng các loại hình vận tải có hiệu quả về chi phí cao hơn như đường sắt và đường thủy nội địa. Trong vài thập kỷ tới, nhu cầu tài chính của Việt Nam để xây dựng hạ tầng có thể lên đến hàng chục tỷ đô la mỗi năm.